nhất thiết hữu vi pháp,
ý chí
như mộng huyễn bào ảnh,
rú mộng
như lộ diện như điện,
rú
ưng tác như thị quán,
yên dụ rú sư quán.
Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh tâm mười. Tinh không pháp sư chủ giảng, tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Phật nơi trong kinh đem nó chia thành bốn đại loại. Đại loại thứ nhất là ngũ ấm mà. Ngũ ấm là chỉ cho cái gì? Là thân thể của chúng ta. Thân thể hơi bị một tí phong hàn thì chịu không nổi, thì phải chịu chiếc ma. Chiếc ma này tức là ngũ ấm ma. Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là tứ đại. Tứ đại không điều hòa thì thân có bệnh. Thọ tưởng hành thức nếu không điều hòa thì tâm sẽ có bệnh. Chúng ta gọi là bệnh của tâm lý, bệnh của sinh lý, đều thuộc về ngũ ấm. Loại thứ hai gọi là phiền não ma. Phiền não quá nhiều quá nhiều. Phật đem nó quy nạp thành tham sân si mạn nghi ác kiến. Sáu thứ căn bản phiền não, triển khai bá bát phiền não, 84,000 phiền não, chịu đựng quá nhiều. Phiền não dày vò anh. Đây đều thuộc về nội tại. Chúng ta hiện nay thường gọi là ác tập khí từ vô lượng kiếp đến nay. Đây là phiền não. Đây là nói về ác tập khí. Thứ ba là tử ma. Thọ mạng con người rất ngắn ngủi. Chúng ta hy vọng học một cái gì đó, nhưng thời gian không đủ dùng, chưa học thành công thì thọ mạng đã đến. Đây là kiết ma. Chúng ta muốn làm một sự nghiệp, sự nghiệp chưa làm được thành công thì thọ mạng đã đến, cũng là thuộc về kiết ma. Có người nào biết được mình có thể sống được bao lâu? Anh có ký hợp đồng với vua Diêm La sao? Phật cho chúng ta biết mạng người là vô thường, chúng ta phải nên đề cao cảnh giác. Đây là sự dày vò của cái chết. Ngũ ấm, phiền não, chết đều thuộc về ma của bản thân mình, chẳng phải thuộc về bên ngoài. Ngoài bản thân ra, bên ngoài cũng có dày vò chúng ta. Tổng quát đều gọi là thiên ma. Thiên ma, chúng ta không cần thiết phải giảng. Nào là đại tự tại thiên, lục dục thiên, chẳng cần phải giảng những thứ này. Thiên ma ở đâu? Thiên ma là ở tại chung quanh chúng ta đây. Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, ngày ngày đang dụ hoặc chúng ta, đem cái phiền não bên trong chúng ta khiêu gợi ra. Trong ngoài tương ứng, như vậy còn chịu nổi được sao? Nội ứng ngoại hợp, cái này chúng ta mới không chịu nổi. Cho nên Phật dạy chúng ta thiểu dục trì túc, khiến cho chúng ta không bị sức mạnh dù hoặc bên ngoài làm quá nhiều. Nếu con người có thể chẳng bị dụ hoặc, thì thiên ma đối với anh cũng chẳng làm gì hơn được. Điều này tự mình làm được chủ tể, quyết định không để cho chúng ma có được thuận tiện. Anh cho nên đưa chỗ yếu cho kẻ khác nắm. Cái gì là chỗ yếu? Phía trước đưa ra mấy cây tỷ dụ rất hay. Nếu anh háo danh, danh tức là chỗ yếu. Người ta nắm lấy chỗ yếu của anh thì lợi dụng anh, thì giày vò anh. Quý vị có xem qua tiểu thuyết Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không thật là phi thường, bản lãnh rất giỏi, nhưng hắn ta có cái khuyết điểm lớn. Khuyết điểm lớn là gì? Là háo danh, ưa thích tăng bốc, ưa thích người ta nịnh nọt, cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát đội cho hắn một chiếc mũ cao, vĩnh viễn bị Quán Thế Âm Bồ Tát khống chế. Nếu hắn không háo danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát đối với hắn cũng chẳng làm gì được. Cho nên hắn có chỗ yếu. Còn anh háo lợi thì người ta sẽ dùng lợi để khống chế anh. Chỉ cần anh có chỗ ưa thích, đó tức là chỗ yếu của người, cho người ta nắm. Tức là cảnh giới bên ngoài là chỗ yếu cho ma. Sức dụ hoặc của xã hội quá lớn, quá lớn. Đầu óc của ma rất thông minh, ngày ngày đều nghĩ đến những trò bịp quái đản lạ lùng. Quý vị thử mở tivi, quảng cáo trên tivi đều là ma, ma trưởng đang ở đó nắm chặt lấy anh. Coi anh ưa thích đẹp, thuật sửa sắc đẹp ngày càng mới lạ, khiến anh đến để bị họ lừa. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh kiếm được đó đều tặng hết cho họ, mua đồ của họ, càng dùng thì càng sinh ra phó tác dụng thì lại càng khổ. Cho nên trong xã hội này ma chưởng, quý vị phải nhận biết. Thật tại mà nói, chúng sanh thật là đáng thương, đúng là khả lăng mạn giả. Phật Bồ Tát là người tốt, chẳng chịu thân cận, còn yêu ma quỷ quái ngày ngày đang giày vò anh, làm hại anh, thì họ lại ưa thích quá chừng. Chúng không đến tìm anh mà anh lại đi tìm chúng. Quý vị bảo còn cách gì nữa chứ? Cho nên thiên ma ở đâu? Là đang ở bên cạnh anh đó. Quý vị lấy mắt nhìn cho kỹ một tí, thật quá nhiều, quá nhiều. Chúng ma, điều này cần phải biết. Người thật sự có trí tuệ không thể mắc mưu, không thể bị chúng mà thao túng. Thứ 8, thiểu ư tham dục. Thứ 9, vô hữu sân huệ. Thứ 10, diệt vô ngu si. Ba câu này dễ hiểu. Vô tham, vô sân, vô si. Ba thứ này là trong Phật Pháp nói về ba thiện căn. Nếu như anh đem ba câu này làm được, thì thiện pháp của thế xuất thế gian đều từ chỗ này sinh ra. Đây là ba thiện căn. Không những tất cả pháp thế gian không được tham, biết được tâm tham vừa nổi dậy, tâm sân giận vừa nổi dậy, thì anh cứ niệm niệm mấy câu trong Kinh Kim Cang: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nếu nó còn nổi dậy nữa thì lại niệm thêm vài câu, thì sẽ đem tâm anh niệm đi hết. Tâm tham, tâm sân giận niệm mất hết. Niệm mất rồi thì anh chẳng ngu si nữa. Nếu như lại niệm niệm tam tâm bất khả đắc thì hiệu quả lại càng lớn. Chẳng những phải niệm mà thường thường còn phải quan sát cảnh giới này, tư duy cảnh giới này. Chúng ta đối với thể xuất thể vàng pháp, cái niệm tham ái tự nhiên sẽ ít đi, đạm bạc đi. Anh lợt được một phần thì trí tuệ của anh sẽ thấu suốt được một phần, tâm của anh cũng sẽ thanh tịnh một phần. Vô cùng quan trọng. Thứ 11, chư Phật Thế Tôn chi sở ức niệm. Câu này là được chư Phật hộ niệm. Đây là cùng Phật Bồ Tát tự nhiên nhiên cảm ứng đạo giao. Phật Bồ Tát đại từ đại bi, làm gì có đạo lý chẳng nghĩ đến chúng sanh chứ. Cửu pháp giới hữu tình chúng sanh đều nhờ Phật hộ niệm. Tại sao chỗ này đặc biệt phải nói chư Phật Thế Tôn chi sở ức niệm, chư Phật hộ niệm, mà chính chúng ta có chướng ngại, chúng ta không để cho quý ngài hộ niệm, vậy là thì là không còn cách chi nữa. Đúng như chỗ gọi là ánh quang minh của A Di Đà Phật chiếu khắp mười phương thế giới, chẳng có một thế giới nào bỏ sót cả. Nhưng tại sao không nhìn thấy Phật quang của A Di Đà Phật? Vì chúng ta cứ khăng khăng cầm lấy chiếc dù che mất nó, không cho nó chiếu xuống, vậy thì vô phương. Chiếc dù này là gì? Là ô nhiễm. Tâm của chúng ta bị lục dục thất tình làm ô nhiễm, làm trở ngại Phật quang một cách nghiêm trọng. Cho nên Phật quang tuy có chiếu, chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta tuy không nhìn thấy, nhưng hôm nay quý vị ngồi nơi đây, quý vị có thể cảm nhận được. Quý vị cảm nhận những gì? Cảm thấy rất hoan hỷ. Niềm hoan hỷ này là từ đâu đến? Chẳng phải tôi nói chuyện nói được hay, quý vị nghe rồi thì hoan hỷ. Chẳng phải vậy. Đó là Phật quang đang chiếu rọi đạo tràng này của chúng ta. Được Phật gia trì, cho nên quý vị đến nơi đây sinh được hoan hỷ tâm. Đây không phải giảng kinh giảng được hay, là quý vị đều đang tắm mình trong ánh Phật quang. Đây là cảm ứng đạo giao, là sự việc như thế đó. Nếu như quý vị thật sự hiểu rõ rồi, biết rồi, cho dù là nghe bộ kinh này không hiểu. Tôi giảng kinh ở Mỹ, lắm lúc có một số người ngoại quốc đến là nghe kinh. Thật thà mà nói, họ không biết nói tiếng Hoa, họ cũng không biết chữ Tàu. Nhưng cứ mỗi lần tôi đến giảng kinh thì họ đều đến. Từ trước đến giờ không có vắng mặt, họ xếp bằng ngồi tại chỗ ngồi, nghe cũng rất là hoan hỷ. Có người hỏi họ, ông nghe có hiểu không? Họ nói không hiểu. Vậy tại sao lần nào ông cũng đến? Ông ta nói cái này rất có hưởng thụ. Ông ta hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ được tắm mình trong ánh sáng của Phật. Họ đến đây ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ, tâm họ rất thanh tịnh, rất hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Đây là một việc rất là thật tại. Cho nên nơi chốn này, nếu dùng cái nói của các nhà khoa học hiện đại mà nói, cách nói của họ là cái từ trường khác nhau. Cái từ trường này rất thích hợp cho tất cả đại chúng. Từ trường họ nói đó là Phật quang mà chúng ta nói đến. Danh xưng khác nhau, ý nghĩa là như nhau. Thứ 12, phi nhân thủ hộ. Phi nhân là chỉ cho chư thiên thần hộ pháp, họ phù hộ anh, chẳng cần phải cầu, tự tự nhiên nhiên họ sẽ bảo hộ anh. Tại sao họ bảo hộ anh? Vì họ phục anh, tôn kính anh, họ tự động liền đến. Nếu anh là một người có hy vọng tâm tu pháp bố thí, ngày ngày cùng Di Đà Bồ Tát khấu đầu vái lại, ngày ngày cúng dường ngài, không hẳn ngài đến. Cách đó hữu cầu nhưng bất ứng. Quả nhiên bằng vô hy vọng tâm tu pháp bố thí, không cầu họ vẫn đến, không cầu họ vẫn có ứng. Lý cùng sự chúng ta đều phải biết. Câu phía dưới, vô lượng chư thiên gia kỳ uy đức. Câu này nói về thiên thần, trời đế thích, trời đao lợi thiên chủ, đại phạm thiên vương, những vị chư thiên, thiên chủ đối với anh tôn kính. Cho nên họ lấy uy đức của họ cũng gia trì cho anh. Được chư thiên, thiên thần gia trì. Thứ 14, quyến thuộc thân hữu, vô năng thư hoại. Thư hoại là phá hoại. Trong câu này có hai nghĩa. Câu này là song quan ngữ. Thế gian, những người thật sự thông đạt rõ lý, xét đến cùng vẫn là số ít. Có một số bạn bè thân hữu của anh thấy anh lấy vô hy vọng tâm để tu pháp bố thí, họ cho rằng anh đã sai. Quý vị xem, mình cực nhọc lắm mới kiếm được số tiền này, tất cả đều đem đi in kinh bố thí hết, tại sao anh không đem nó hưởng thụ cho thỏa thích? Tại sao anh không nghĩ đến anh hãy còn nửa đời người, anh làm sao sống đây? Họ cũng rất yêu quý anh, giúp anh nghĩ thật chu đáo. Tuy nhiên, họ không hiểu rõ, ngoài ra còn có một đạo lý khác. Họ chẳng biết tài bố thí, càng bố thí thì càng có nhiều. Họ chẳng biết đạo lý này, họ chỉ cho là tiền tài sinh ra lợi tức mới là càng có càng nhiều. Họ chẳng hiểu bố thí thì càng có càng nhiều. Đạo lý này họ chẳng biết. Họ chỉ nhìn mặt bên này, chẳng nhìn được mặt bên kia. Thật tại mà nói, tiền lợi tức quá nhỏ, quá ít. Bố thí được đó mới nhiều. Nhà Phật thường nói, xả một mà được vạn báo, nhất bổn vạn lợi. Lối buôn bán này, quý vị ngửi xem, đến đâu để tìm đây? Chỉ có Phật mới có lối buôn bán một vốn mà được vạn lợi. Kỳ thật, một vốn không chỉ là được vạn lợi mà thôi đâu. Số lời đó không thể tính đếm được. Quả thật đã hiểu rõ, thông đạt rồi, họ mới biết được. Trong số thân hữu không rõ đạo lý này, không hiểu được chân tướng sự thật này, thường thường đến cản trở anh, đến khuyên anh. Họ có lòng tốt, họ rất yêu quý anh. Vì khi gặp trường hợp này, anh vẫn có thể như bất động, anh vẫn làm việc của anh, một mặt phải cảm ơn họ, sau đó vẫn làm việc của anh, cũng chẳng cần làm hại họ, hết sức cảm ơn họ. Khi họ đi rồi thì ta vẫn làm như cũ, thì đây là đúng, chẳng thể phá hoại. Nếu có thể nói rõ với họ thì đương nhiên càng tốt. Có những người anh nói với họ, họ không tiếp nhận, họ không nghe. Anh nói Phật pháp với họ, họ liền quay đầu chạy mất, họ không nghe. Cho nên đích thật có những chuyện này.
确实。
câu phía dưới câu thứ 15 sở hữu ngôn thuyết nhân tất tín thọ, có trí tuệ, có đức năng, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, thường thường có thể quan tâm đến tất cả chúng sanh, thì lời anh nói ra sao lại có người không tin chứ? Sao có người không tiếp thọ chứ? Câu thứ 16, bất vệ oan gia tứ cầu kỳ tiện, oán thần trái chủ đều bị đức hạnh của anh làm cảm hóa, cho dù cùng anh có oán, nhìn thấy đức hạnh của anh, họ cũng từ trong nội tâm bội phục anh, họ cũng chẳng đến gây rắc rối với anh nữa, cũng chẳng làm chướng ngại anh nữa. Nhìn thấy anh thật sự hành đạo, họ cũng bội phục, thậm chí họ còn đến hỗ trợ cho anh. Đây là nhờ sự chân thành làm cảm người. Câu thứ 17, đắc vô sở úy. Tuy rằng không thể giống như cảnh giới trên cảnh giới của Như Lai quả địa, cũng cùng với nhóm Bồ Tát tương tự, được tứ vô sở úy. Câu thứ 18, đa chư khoái lạc. Chúng ta thường nói pháp hỷ sung mãn, không luận họ hiện ra thân gì, không luận họ tu pháp môn gì, đều có thể được đại tự tại. Cái này người thế gian gọi là hạnh phúc vui vẻ. Câu thứ 19, vị chư trí nhân chi sở xưng tán. Đây là nói người có chân trí tuệ, gặp anh chẳng ai chẳng tán thán. Câu sau cùng, câu thứ 20, thiện năng thuyết pháp, chúng nhân kính ngưỡng. Quý vị hãy để tâm tỉ mỉ để xem Thế Tôn chỗ nói 20 câu này, đem hai chữ chánh niệm sắp vào hàng đầu, đem hai chữ thuyết pháp sắp ở sau cùng. Dụng ý này rất sâu. Thiện năng thuyết pháp nhất định là lấy chánh niệm, trí tuệ, kiên trì, thanh tịnh để làm cơ sở. Nếu chẳng có cơ sở này, thuyết pháp đạt đến tiêu chuẩn của chữ thiện rất khó, rất khó. Thiện thuyết như Phật sở thuyết, đây là thiện thuyết, là bốn điều phía trước. Chúng ta phải thật sự hạ thủ công phu. Cho nên 20 câu này của Ngài, phần thứ đệ tuần tự không thể nào lộn ngược được, có một trình tự nhất định. Lại xem phần kinh văn phía dưới, Di Lặc Thị Vô Bồ Tát đương đắc thành tựu nhị thập chủng lợi, bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo. Phật nơi phía trước đã nói, phía sau lại nói nữa, nói đi nói lại nhiều lần là để khiến cho chúng ta ký ức thêm sâu, nhất định phải nhớ lấy. Chỗ nói về 20 thứ lợi ích, anh có nhớ không? hay không chẳng có quan hệ, còn đây quan trọng. Bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, hành nhiều ít sự, nhi vị thượng thủ thường vị chúng sanh, dĩ vô hy vọng tâm, thanh tịnh thuyết pháp. Mấy câu này mới thật sự là quan trọng. Cho nên, thanh tịnh thuyết pháp đích thật được chư Phật hộ niệm. Long thiên ủng hộ, thiên vương tôn kính, sự lợi ích thù thắng này chúng ta làm sao chẳng cầu chứ. Một người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ, tôi tin rằng sau khi họ đọc xong những lời dạy bảo này của Phật, tất nhiên có thể có nỗi cảm hoài trong tâm. Chúng ta lại xem đoạn phía dưới đây. Đoạn phía dưới đây vẫn là trong một đoạn lớn này. Phục thứ Di Lặc, trong kinh văn, phàm là gọi tên của người đương cơ, có nghĩa là đánh thức họ. Phía dưới có phần khai thị quan trọng phải nói. Đây là một ví dụ chúng ta phải biết. Nhược Bồ Tát dĩ vô hy vọng tâm, hành pháp bố thí thời, bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, dĩ nhiều ít sự, nhi vi thượng thủ, thường vị chúng sanh, quảng tuyên chánh pháp, hữu năng thành tựu nhị thập chủng lợi. Phật đã nói hết 20 thứ, dư ý vẫn chưa hết, lại nói thêm cho chúng ta 20 thứ. 20 thứ này là 20 thứ để bổ sung thêm, càng hiển thị ra ý nghĩa vô hy vọng tâm, nhiều ít chúng sanh, tuyên dương chánh pháp, lợi ích chẳng có cùng tận. Hai mươi câu này Phật đặc biệt bổ sung để thuyết minh, thật tại mà nói có chỗ tất yếu của nó. Tại sao vậy? Đúng là trong tâm mục của chúng ta, chỗ nghĩ đến, chỗ kỳ vọng, chỗ nghi hoặc, Phật vừa nói như vậy thì đã đem những vấn đề của chúng ta toàn bộ đều giải quyết hết. Vân hà danh vi nhị thập chúng lợi, đệ nhất sở vị vị sanh biện tài, nhi năng đắc sanh. Mỗi người chúng ta đều có nghi vấn này. Tôi rất muốn phát tâm đến học giảng kinh nói pháp, nhưng chẳng có biện tài. Chẳng có biện tài không sao, anh vừa phát tâm thì Phật Bồ Tát liền gia trì cho anh, liền được biện tài. Đây là thật chẳng phải giả. Dĩ danh biện tài, chung bất vòng thất. Biện tài anh có được đó chẳng thể mất, nhờ Phật lực gia trì. Đặc biệt là tu tịnh độ pháp môn, chúng ta vừa mới phát tâm, vẫn chưa đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng cái tâm này là cái tâm kiên định, tôi không đi không được. Có cái tâm kiên định như thế, thế gian này chúng ta y theo lời dạy bảo của Phật, thân tâm thế giới hết thảy đều buông xuống, hạt bụi không nhiễm, chỉ có một nguyện vọng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì oai thần của 48 nguyện của A Di Đà Phật ngay bây giờ là gia trì ngay trên thân anh, thì anh liền có được. Giả như đối với thế gian này vẫn còn tham luyến danh văn lợi dưỡng, vẫn chẳng buông xuống được, cái niệm quả báo vẫn chẳng buông xuống, thì nguyện lực của A Di Đà Phật chẳng gia trì đến được. Cho nên nếu anh muốn hiện tiền được A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, cứ y giáo tu hành thì có được ngay, vừa phát tâm thì liền có được. Quả thật bất khả tư nghị, cho nên biện tài chẳng phải là việc khó, anh sẽ có được. Rất nhiều những pháp sư giảng kinh đều chưa học qua phần cao đẳng giáo dục. Ở Trung Quốc đại lục hiện nay, trong thuật ngữ có câu chưa tiếp nhận nền cao đẳng văn hóa. Bản thân tôi là một ví dụ, tôi mới chỉ tốt nghiệp lớp sơ trung. Trường chính của tôi là trường Nam Kinh, lớp sơ nhất trung học. Trình độ rất thấp, cũng có cái lợi rất lớn của nó là chịu vâng lời. Thầy dạy thế nào thì chúng tôi làm theo thế đó, cho nên thầy thấy chúng tôi đều coi như là của báo. Quý vị coi tôi học triết học, tôi theo phương Đông Mỹ học triết học. Ông ta là quyền uy của ngành triết học thế giới. Lúc đó chúng tôi là về hâm mộ tên của ông ta, đối với môn này rất có hứng thú, rất muốn học, chỉ mong sao có thể đến trường để dự thính khóa trình của ông ta. Lúc vừa mới gặp mặt nói vài câu, ông ta biết được tôi là học sinh trung học, cái gì cũng chưa học qua, như một tờ giấy trắng, cái tâm cầu học rất chí thành. Ông ta liền đặc biệt dạy tôi. Cứ mỗi Chủ nhật, ông bảo tôi đến nhà ông ta dạy cho 2 tiếng, một thầy một trò. Nguyên nhân như vậy, sơ trung tốt nghiệp rất lão thật. Thế là học thành công. Cho nên, đừng thấy mình là trình độ rất thấp, lại chẳng có tài ăn nói, đừng sợ, Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho anh. A-di-đà Phật bổn nguyện gia trì cho anh. Ngộ Đạo Pháp Sư đã từng đến đây giảng kinh, quý vị có từng nghe qua ông ấy chưa? Ông ta cũng là sơ trung tốt nghiệp, cũng là rất lão thật. Ông giảng kinh đã giảng được 10 năm rồi. Tại Tăng Gia Ba, hôm nay chúng tôi muốn đi gặp, nhưng cơ hội không đúng lúc, không gặp được. Diễn bồi Lão Pháp Sư. Tôi vào năm 1977 giảng kinh tại Hồng Kông. Gặp được Ngài, Ngài cũng đến Hồng Kông. Chúng tôi ở chung một nơi vui chơi. Ngài lúc đó nhờ những vị Lão Hòa Thượng tại Hồng Kông đi tìm cho Ngài một đồ đệ. Những vị Lão Pháp Sư này nói, Ngài muốn tìm một đồ đệ như thế nào? Ngài nói, tôi chỉ muốn tìm một người có trình độ sơ trung là được. Nhóm Pháp Sư rất lấy làm lạ, người ta thì tìm đồ đệ đều phải trình độ đại học tốt nghiệp, còn Ngài thì sao lại tôi muốn tìm một người chỉ có sơ trung? Lão Hòa Thượng rất khách sáo nói, vì tôi là trình độ này mà. Chỉ cần phát được chân thành tâm, phải cầu Phật Bồ Tát cảm ứng. Đây là trước kia thầy Lý dạy cho tôi. Phát tâm giảng kinh nói pháp chẳng phải là việc dễ dàng, không được xem nó quá dễ dàng, cũng không được xem nó là quá khó khăn. Xem nó quá khó thì anh chẳng dám học, xem nó quá dễ thì anh chắc chắn học không thành công. Việc này cần phải thông đạt thế xuất thế gian pháp. Xuất thế gian pháp thông đạt, nếu không thông đạt pháp thế gian thì anh không kế cơ. Thế gian pháp thông đạt mà chẳng biết Phật pháp thì anh chẳng khế lý. Vì giảng kinh nói pháp là phải khế cơ khế lý. Thế xuất thế gian pháp thông đạt nào phải dễ dàng. Vậy phải làm sao đây? Có một phương pháp cầu cảm thông, cảm ứng, cảm thông. Phương pháp gì mới cầu được cảm thông? Là chí thành, thành, thành đến chỗ cùng cực thì là thông. Cho nên chúng tôi ở trên giảng đài giảng được, quý vị nghe xong hình như còn giống như một cái gì đó. Có phải năng lực của chính mình không? Chẳng phải, là nhờ sự cảm ứng đạo giao của Phật Bồ Tát, là lòng chân thành của tất cả mọi người chúng ta. Tôi có một tấm lòng thành, chân thành phát tâm để học giảng. Quý vị có thành ý đến đây để nghe kinh, chúng ta có lòng chân thành cộng đồng, cảm ứng được Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên giảng kinh, điều này rất nhiều bạn đồng tu đều biết, tôi giảng kinh từ trước đến giờ chẳng có chuẩn bị. Tôi giảng kinh, kinh bản trước khi giảng từ trước đến nay chẳng có xem qua. Lên đài giảng những lời này, chính tôi cũng chẳng biết. Khi giảng xong, quý vị hỏi tôi, một câu tôi cũng chẳng biết. Tôi cũng chẳng biết tôi giảng đó là những gì. Đây đều là sự thật. Xưa nay chẳng có nói tôi phải chuẩn bị giảng cái gì. Nhưng quý vị sơ học nhất định phải chuẩn bị để giảng những gì. Vì quý vị là sơ học, vẫn phải chuẩn bị, quý vị vẫn phải học quy củ. Cho nên đến học chẳng có gì khác, học quy củ mà thôi. Không y theo quy tắc thì không thành chi cả. Mọi người đến học, thầy nắm lấy truyền thọ là truyền thọ quy củ, y theo quy củ khuôn khổ để làm, hết lòng nỗ lực đi làm. Làm được 8 năm, 10 năm thì tự nhiên được thỏa lòng vừa ý, thuận lợi mọi bề, đến lúc ấy thì được Phật gia trì. Phật lực gia trì thì từng năm thù thắng hơn. Quý vị tự mình có thể cảm giác được, cảm giác rất mãnh liệt, cảm thấy đây chẳng phải là sức của con người. Loại kinh thâm sâu này, sức người giảng không nổi. Người nếu nghĩ phải giảng cách nào đây thì toàn là vọng tưởng, toàn là phân biệt chấp trước. Cho nên ở trên giảng đài, nhìn gương mặt biểu lộ cảm tình cảm của mọi người, lời nói chẳng biết từ đâu tuôn ra. Đạo lý này phải nên biết, đạo lý này phải nên tin, không tin không được. Thế thì việc biện tài này đã được giải quyết, chẳng phải là việc khó. Lại xem tiếp câu thứ ba, thường cần tu tập đắc Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc là tổng trì. Nếu dùng cái nói hiện nay mà nói, tức là cương lĩnh. Thường cần tu tập thì tự nhiên anh có thể đem cương lĩnh của toàn khối Phật Pháp nắm vững. Nắm vững được cương lĩnh thì là thiên biến vạn hóa. Điều này vô cùng quan trọng. Không nắm được cương lĩnh, tìm không ra trọng tâm, thì đó đương nhiên là khó khăn trùng trùng. Câu thứ tư, dĩ thiểu công dụng, thiện năng lợi ích vô lượng chúng sanh. Ít dụng công, đặc biệt là chỉ cho Tịnh Tông pháp môn. Kinh điển ít nhất chỉ có 5 kinh một luận, 6 môn đồ. Cho nên có người nói rằng, ôi chào Phật giáo hay, nhưng tôi không dám học. Tại sao vậy? Vì kinh điển quá nhiều, rộng mênh mông như biển cả, tôi phải bắt đầu từ đâu để học? thì anh có thể mang tịnh độ ngũ kinh ra. Tịnh độ tông chỉ có bao nhiêu đây? Toàn bộ ở đây này. Không nhiều. Nếu anh chê ít, ít thì có đại tạng kinh. Thích ít thì có ít, thích nhiều thì có nhiều. Cho nên pháp mà Thế Tôn nói đó đáp ứng được nguyện vọng của tất cả chúng sanh. Ưa thích đơn giản thì có đơn giản, ưa thích rườm rà thì có rườm rà. Mắc tình anh lựa chọn, đây mới có thể thật sự làm được vừa ý hết tất cả mọi người. Đây là trí tuệ chân thật của Phật. Đây là thiện xảo phương tiện của Phật. Bằng cách dụng công ít nhất, có thể làm lợi ích, thật sự lợi ích đến vô lượng chúng sanh. Đây đích thật là chỉ pháp môn niệm Phật. Bốn kinh phần sau cùng, Di Lặc Bồ Tát với 10 cái tâm, dẫn về cực lạc. Dĩ thiểu công dụng, lệnh chư chúng sanh khởi tăng thượng tâm, cung kính tôn trọng. Chúng sinh được lợi ích thì tự nhiên sẽ tôn trọng tam bảo. Đây là đạo lý nhất định. Đặc biệt là vào thời đại này, thời đại không ngừng đang chuyển biến. Trước kia có một đoạn thời gian rất dài, xã hội ngưng ở thời đại nông nghiệp. Thời đại nông nghiệp, chúng ta được biết, canh tác là có thời gian tính. Sau khi bận biểu bởi cày cấy, thì có thời gian khá dài để nghỉ ngơi nhàn hạ. Thế là trong thời gian nghỉ ngơi, tự viện và am đường thường thường chọn lấy thời gian này để giảng kinh nói pháp. Có thời gian, cho nên một bộ kinh bắt đầu khai giảng có thể dài đến 3-4 tháng. Một số cư sĩ tại gia thích nghe pháp đều có thể đến tự viện để thảo kinh đơn, tức là ăn ở tại chùa, đem một bộ kinh nghe hết. Họ có thời gian. Hiện nay xã hội đã đổi thay, cứ lấy nước Mỹ để thí dụ. Đây là một quốc gia có khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Ngày nghỉ của họ, kỳ nghỉ dài nhất là 5 ngày. Cho nên quý vị sau này, nếu có người mời quý vị đến Mỹ để hoằng pháp, trong tâm anh phải tính trước, người ta mời anh giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, xin đừng giảng quá dài. Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nên biết, 5 ngày phải giảng xong. Mỗi ngày 2 giờ đồng hồ, tổng cộng là 10 tiếng đồng hồ. Quý vị phải đem bộ kinh này giảng hết, không thể bỏ sót. Từng chữ đều phải giảng đến. Đó mới gọi là cao thủ. Cho nên phía trước nói, anh có thể được Đà La Ni, thì anh có bản lĩnh này. Tất cả kinh có thể giảng dài, có thể giảng ngắn, có thể giảng cạn, có thể giảng sâu, thì anh đã được Đà La Ni. Thì anh có thể tự tại. Thời gian dài nhất chỉ có 5 ngày. Nếu anh giảng 7 ngày, chắc chắn có 2 ngày không đến được. Cho nên ở Tăng Gia Ba hiếm có lắm, vẫn có thể ngày ngày giảng kinh. Quý vị vẫn còn có thể dành thời gian đến nghe. Không dễ đâu nha. Hiện nay thời đại này hầu như là hy hữu hiếm có. Cho nên chúng ta phải liễu giải cái xu hướng của thời đại này, phải ứng phó nổi thời đại này. Cho nên tài liệu phải tinh túy đơn giản. Chúng tôi trong thời gian học kinh, lúc học giảng kinh, thầy Lý quy định thời gian cho chúng tôi ít nhất không thể ít hơn 3 lần, nhiều nhất không thể vượt quá 10 lần. Anh phải giảng cho ngài nghe từ Như Thị Ngã Văn giảng đến Tín Thọ Phụng Hành, một chữ cũng không sót. Đây gọi là toàn giảng, không sót. Không thể nói chỉ chọn vài đoạn để giảng, không được. Nhất định một bộ kinh phải hoàn chỉnh giảng hết cho ngài nghe. Tuy nhiên, quý vị nên biết, ở chỗ đó giảng 10 lần, thật tại mà nói, chưa đầy 10 giờ đồng hồ, chúng tôi giảng một lần là 45 phút. Phần nhiều là 5 lần. Thầy lấy 5 lần làm tiêu chuẩn, 7 lần rất ít, 10 lần thì rất hiếm. Trong số bạn học giảng được 10 lần, chỉ có một người. Thông thường đều là 5 lần. 5 lần là bao nhiêu thì giờ? Một lần 45 phút, 5 lần là 4 tiếng rưỡi. Chúng tôi giảng kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà dài, từ Như Thị Ngã Văn đến Tín Thọ Phụng Hành, 4 tiếng rưỡi giảng viên mãn. Nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng có rồm rà. Người trong nghề đến nghe đều gật đầu, đều bội phục. Quý vị giảng sau đây, bất cứ nghị luận phát huy gì cũng không thể có, chỉ là đem câu chữ giảng rõ ràng. Nếu vừa xen tạp thì hỏng liền. Phương pháp này là dạy anh những gì? Là học quy củ, chẳng có gì khác, tức là học quy tắc giảng kinh. Thứ hai là huấn luyện tâm nhẫn nại của anh. Anh có ý kiến, có chỗ ngộ, không cho anh phát huy. Huấn luyện tâm nhẫn nại của anh, xem anh chịu đựng được bao nhiêu năm. Càng nhẫn chịu được thì công lực của anh càng sâu. Người xưa nói hậu tích bát pháp. Ấn Quang Pháp Sư vì sao có được oai đức như vậy? Thật tại mà nói, ngài giảng kinh rất ít. Hình như chỉ có tại Thượng Hải Pháp hội Hộ Quốc Tức Tài giảng qua một lần khai thị. Ngoài ra chẳng có nghe nói ngài có giảng kinh. Ngài đều là cùng người qua lại bằng thơ tín. Tại sao có sức ảnh hưởng lớn thế đó? Bởi vì ngài đã nhẫn nại được 70 năm. 70 tuổi ngài mới ra ngoài. Ngài ở trong lầu tàng kinh tại Phổ Đà Sơn trên 30 năm. Ngày ngày ở đó dụng công, xưa nay chẳng có biểu hiện, tích được rất dày. Nên một khi phát ra, lực lượng ấy quá lớn. Cho nên nói, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Thầy huấn luyện học trò cũng thế, chẳng bảo anh hót, đến một ngày nào đó bảo anh vừa hót là kinh người. Nếu ngày ngày anh đều hót thì chả làm cho ai kinh sợ cả. Anh mới thấu hiểu nỗi khổ tâm của thầy. Sau khi anh thật sự thành rồi, anh đối với thầy một đời không thể nào quên được, bội phục đến nằm vóc gieo xuống đất. Thầy đối với học trò yêu quý thật là không gì hơn được nữa. Họ muốn thành tựu cho anh, trước phải huấn luyện lòng nhẫn nại của cho anh, không cho anh hót. Anh cứ lão thật y theo quy củ mà giảng, chờ đến giảng được 5 năm, 10 năm thì anh mới hót. Vừa hót là kinh người ngay. Cho nên xưa kia cách giáo học, thầy đối với học trò phải chịu trách nhiệm, không như bây giờ. Bây giờ không chịu trách nhiệm. Thật tại mà nói, hiện nay cũng chẳng chịu nổi trách nhiệm. Học trò không vâng lời mà. Vậy làm sao chịu nổi trách nhiệm? Chịu không nổi trách nhiệm. Chịu trách nhiệm là phải phục tùng 100%. Vậy thì phải tìm gì đây? Tìm trình độ từ sơ trung trở xuống. Anh bảo họ đi tìm tư liệu gì đó, họ chẳng có năng lực này. Vậy tốt nhất chỉ còn biết vâng lời, hạng người này dễ dạy. Ngược lại thì dễ thành tựu. Đạo lý đều ở chỗ này. Câu phía dưới, câu thứ sáu, đắc thân khẩu ý, thành tịnh luật nghi. Tam nghiệp thanh tịnh là tam nghiệp ở phía trước, càng tiến thêm một bước. Phía trước là đoạn tham sân si thì được thanh tịnh luật nghi. Câu thứ bảy, siêu quá nhất thiết là ác đạo bố ý, quyết định không rơi vào tam ác đạo. Dù cho có những ác tập khí này trong a lại gia thức, có những hạt giống này, nhưng nhờ duyên khống chế lấy, đây tức là sẽ chẳng nhận chịu sự dụ hoặc của cảnh giới bên ngoài. Họ có định lực này, họ có tâm nhẫn nại này, có trí tuệ quan sát, duyên đã đoạn rồi. Cho nên tất cả ác đạo thì tự nhiên nhiên cái tâm khủng bố kia không còn nữa. Ư mạng chung thời, tâm đắc hoan hỷ, sẽ không sợ chết. Người thế gian đối với cái chết rất kinh sợ, người tu hành thì chẳng sợ. Lúc mệnh chung biết trước, sắp vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, đi đến một nơi càng tốt hơn, xả bỏ thân này để đổi lấy một cái thân kim cang bất hoại thân, làm sao chẳng vui mừng chứ? Làm gì còn có khủng bố? Cho nên được hoan hỷ tâm, hiển dương chánh pháp, hồi phục dị luận. Dị luận là chỉ cho ngoại đạo. Trong ngoại đạo còn có cái ngoại đạo bên trong Phật môn, gọi là môn nội ngoại. Càng phải nhận thức rõ ràng, ngoại đạo của môn ngoại rất dễ phân biệt, còn ngoại đạo của môn nội thì chẳng dễ phân biệt. Phải có trí tuệ, đương nhiên quan trọng nhất là phải hết lòng đi phản tỉnh, kiểm điểm chính mình có phải nội ngoại đạo không. Vấn đề này quan trọng, kẻ khác có phải ngoại đạo không cùng ta chẳng có quan hệ gì lớn lao. Chỉ sợ mình chính mình đã là biến thành ngoại đạo. Thế nào là biến thành ngoại đạo? Là ngoài tâm cầu đạo. Trong Phật Pháp định nghĩa của hai chữ ngoại đạo là ngoài tâm cầu Pháp. Cho nên Phật Pháp gọi là nội Pháp, không được ở ngoài tâm đi cầu Pháp. Nhất thiết hào quý, uy đức tôn nghiêm, do tư bất năng, hữu sở khuy vọng, hà huống hạ liệt, thiển phước chúng sanh. Đoạn này là nói sự thành tựu oai đức của anh, trí tuệ của anh, oai đức của anh, hào môn quý tộc của thế gian. Những người có được tôn nghiêm trong xã hội cũng chẳng dám coi rẻ anh, cũng chẳng dám lạnh nhạt với anh. Nói một cách khác, tự nhiên nhiên anh được họ tôn trọng. Huống chi những lão bá tánh thông thường ư? Đây cũng chẳng phải tự mình cầu mà có được. Chỗ gọi là thực chí danh quy, đức cao vọng trọng, nó là tự nhiên đến, tự nhiên thành tựu. Chư căn thành tựu, đây là câu 11. Chư căn ở đây tức là nói sáu căn thông lợi, sáu căn thông minh bén nhạy. Câu thứ 12, vô năng ánh tế, trí tuệ đức năng của anh, oai đức của anh, chẳng có một ai có thể làm chướng ngại. Chẳng còn phải tuyên dương, đây đều là tự nhiên có được. Cụ túc nhiếp thọ thù thắng ý lạc, cụ túc là viên mãn, ý lạc của anh là viên mãn. Chúng ta thường nói, tức là phía trước nói pháp hỷ sung mãn. Đắc Samatha Tỳ Bà Xá Na, hai thứ này đều là danh từ của định. Từ buông xuống Có được cái định đó thì gọi là Samatha. Samatha là nghĩa chỉ. Chúng tôi dùng hai chữ buông xuống mà mọi người đều dễ hiểu hơn. Tất cả đều buông xuống thì anh được định. Gọi là Samatha. Còn Tỳ Bà Xá Na là nhờ anh nhìn thấu. Từ nhìn thấu mà có được định. Gọi là Tỳ Bà Xá Na. Tỳ Bà Xá Na là quán. Quán tức là nhìn thấu. Chứ chỉ là buông xuống. Nói như vậy mọi người rất dễ thể hội. Hai câu này đều là tiếng Phạn dịch âm. Cho nên được thanh tịnh tâm, được định, có hai phương pháp. Phương pháp thì rất nhiều, quy nạp trở lại đều chẳng ngoài hai loại này. Một cái là từ chỉ mà được, một cái là từ quán mà được. Cũng tức là một cái là từ buông xuống mà được, một cái là từ nhìn thấu mà được. Câu thứ 16, năng hành chí hành, dài đắc viên mãn. Cái này dễ hiểu. Tuy dễ hiểu, cảnh giới cũng hết sức là rộng lớn. Phát khởi tinh tấn là câu thứ 17, phổ hộ chánh pháp là câu thứ 18. Lúc bấy giờ, anh mới có thể thật sự tinh tấn. Tinh là tinh thuần mà chẳng tạp. Tấn là tiến bộ. Chúng ta thường nói một môn thâm nhập, đây gọi là tinh tấn. Nhưng đối với Phật Pháp, quyết định là hộ trì cùng khắp. Không thể nói tôi tu tịnh độ, tán thán tịnh độ, người khác tu thiền tông, thì tôi bài bán thiền tông. Đây là sai. Tất cả Pháp đều là từ Thế Tôn truyền xuống. Tôi tu tịnh độ, tôi gặp thiền, tôi phải hộ trì họ. Người kia học mật tông, tôi cũng phải hộ trì cho họ. Họ học giáo tôi cũng phải hộ trì cho họ. Đến những nơi có thể giúp được thì tôi phải tận tâm tận lực giúp họ, thành tựu cho họ. Đây là phổ biến hộ trì chánh pháp, hộ trì tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh căn tánh khác nhau, cho nên Phật mở ra vô lượng pháp môn. Chúng ta muốn phổ độ tất cả chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, vì tức là tất cả chánh pháp đều phải hộ trì. Chỉ cần họ chẳng phải là tà pháp, quả thật là chánh pháp, thì chúng ta phải tận tâm tận lực hộ trì. Tuy tôi không tu pháp môn ấy, có một nhóm người tu học và pháp môn đó, tôi phải hộ trì họ, tôi cũng phải hộ trì đạo tràng của họ. Quan niệm này nhất định phải có. Có thể thật sự làm được lục hòa kính trong tăng đoàn. Tốc tật năng siêu, bất thôi chuyển địa. Đây tức là A Tỳ Bạc Chí, viên chứng tam bất thối. Câu sau cùng, nhất thiết hành trung, tùy thuận nhi trú, là hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Đây tức là Thế Tôn lại nói cho chúng ta 20 câu nữa. 20 câu này quan trọng, đích thật đã đem tất cả nghi vấn của chúng ta đều nhổ trừ luôn cả gốc rễ. Lại xem tiếp đoạn văn phía dưới, Di Lặc thì vi Bồ Tát đương đắc thành tựu, nhị thập chúng lợi, bất trước danh văn lợi dưỡng quả báo, hành nhiêu ít sự, nhi vi thượng thủ, thường vị chúng sanh, dị vô hy vọng tâm, thanh tịnh thuyết pháp. Quý vị hãy xem trong đoạn này, những lời của Thế Tôn trong đoạn này, Ngài lặp đi lặp lại 4 lần, ý nghĩa rất sâu, nhất định không thể quên. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.